Cuộc đời Đức Phật. Lòng bi mẫn. Sau khi từ giả chanh lá dưới rặng cây bên bờ sông, vị thái tử trẻ bây giờ trở thành một khất sĩ lang thang. Ngài hướng về phương Nam, tiến về kinh thành Rajagaha, thủ đô nước Magadha của quốc vương Bimbisara. Đến nơi, Siddhartha cầm một bình bát trong tay, đi qua từng đường phố, dừng chân từ ngưỡng cửa này đến ngưỡng cửa khác để khất thực như bất cứ một khất sĩ nào. Nhưng Siddhartha thì không giống như một tu sĩ bình thường. Trong ngài có một dáng vẻ thật đặc biệt. Những người cúng dường cho ngài đều kính cẩn đặt vào bát của ngài những món ăn ngon nhất của họ. Khi nhận vừa đủ thức ăn, vị thái tử khất sĩ lại rời thành phố, ngồi xuống một góc vắng bên ngoài thành để dùng những vật thực trong bát. Nhưng đồ ăn trong bát không có gì ngon lành cả. Thái tử đã từng quen với những bữa tiệc thịnh soạn, toàn những món ăn thơm lừng được trình bày một cách hấp dẫn. Ngài chưa bao giờ phải ăn một bữa cơm bày hầy như trong chiếc bình bát trước mặt. Ngài cảm thấy nhồm cuốn khi nhìn những miếng ăn thừa vụn đủ loại trộn lẫn lộn với nhau. Thật là khó mà nuốt được mớ thức ăn hỗn tạp này vào bụng, thà nhịn đói còn hơn. Nhưng bỗng nhiên ngài chợt suy nghĩ. Siddhartha, ngươi đã được sinh ra trong một gia đình quý tộc vương giả, đã từng được thưởng thức nhiều món ngon vật lạ, nhưng chính ngươi đã tự cương quyết từ bỏ đời sống cao sang đó để sống đời khất sĩ lang thang không cửa không nhà, chấp nhận nuôi thân bằng những vật thực tùy hỷ cúng dường của các thí chủ. Ngươi có quyết tâm muốn trở thành một vị tu hành chân chánh hay không? Ngươi không thể ăn những đồ ăn bố thí như những người khất sĩ khác hay sao? Ngài tự khiển trách mình đã kém chọn món ăn, thật không xứng đáng là một vị tỳ kheo. Nghĩ vậy, thái tử hết thấy nhồm gốm đồ ăn trong bình bạc. Ngài bình thản dùng hết vật thực xin được. Từ đó trở đi, ngài không còn gặp một trở ngại nào về vấn đề ăn uống do thiện tín bố thí. Trong lúc đó, dân chúng Rajagaha, kinh thành của vua Bimbisara, đang bàn tán về vị khất sĩ khác thường. Trong ngài thật oai nghi và cao quý. Những lời bàn tán này thấu đến tai vua Bimbisara. Nhà vua sai hậu cận đi tìm hiểu thân thế của vị khất sĩ lạ mặt kia. Chẳng bao lâu, họ tìm ra tông tích vị khất sĩ và tâu lại cho nhà vua biết mọi tin tức về Siddhartha, người con trai đầu lòng của vị vua dòng dõi Sakya. Thái tử đã khước từ đời sống vương giả để trở thành một khất sĩ đang đi tìm con đường cứu khổ cho nhân loại. Vua Bimbisara lắng nghe những lời trình tấu với một tâm trạng thật hoang mang. Ngài chưa bao giờ biết đến một vị khất sĩ nào lại có một mục đích cao cả như thế. Thật là một lý tưởng cao quý và vĩ đại, xứng đáng cho một vị hoàng tử theo đuổi, và biết đâu đó là một điều có thể thực hiện được. Ngài bèn truyền cho quân lính đi mời vị thái tử tỳ kheo vào kinh thành. Ngài sẽ cung cấp chỗ ở, thực phẩm và tất cả các thứ cần thiết cho vị thái tử sống thoải mái nơi đây để thực hiện việc tìm cầu chân lý. Nhưng Siddhartha từ chối lời đề nghị tử tế của nhà vua, thưa rằng ngài sẽ không thể ở yên bất cứ nơi nào cho đến khi đạt được ý nguyện đó. Nghe như vậy, nhà vua bèn thỉnh cầu rằng khi nào ngài tìm ra được con đường thoát khổ cho chúng sinh thì xin ngài trở về cư ngụ ở kinh thành này để vua và dân chúng là những người đầu tiên được ngài chỉ dẫn. Rồi vị thái tử đạo sĩ rời Rajagaha tiếp tục cuộc hành trình vô định. Ngài đi qua nhiều vùng đất hoang vu, nhiều chặng đường hẻo lánh. Đến một ngọn đồi có nhiều đạo sĩ ẩn cư, ngài nghĩ mình có thể học hỏi ở họ một vài điều về vấn đề sanh tử và làm sao để vượt qua những đau khổ của kiếp nhân sinh, tìm được hạnh phúc thật sự. Khi đi dọc theo vệ đường, ngài nhìn thấy một đám bụi mù bay xuống từ sườn núi, dẫn theo những tiếng chân trại rầm rầm. Rồi từ trong đám bụi mù hiện ra một đàn cừu và dê chạy lúc thúc về hướng đồng mặt. Ngài nhìn thấy một con cừu con ở cuối đàn khập khểnh lê bước trong đau đớn, chân bị thương rúm máu, nhưng nó vẫn cố gắng hết sức chạy theo cho kịp đàn. Ngài cảm thấy thương xót cho con vật bé nhỏ què quặt, ôm nó vào lòng và đi dọc theo đàn cừu. Ngài nói với nó: khốn khổ thay cho con, ta đang trên đường gia nhập các ẩn sĩ trên dãy đồi kia để tìm đường giải thoát cho các chúng sanh khỏi các đau đớn. Khi thấy người chăn chiên, ngài hỏi họ đi về đâu và vì sao họ lùa đàn dê cừu ra khỏi đồng cỏ dưới ánh mặt trời nóng như thiêu đốt, thay vì chờ đến chiều tối mát mẻ hơn. Họ trả lời rằng họ được lệnh lập tức trong ngày hôm nay phải lùa về thành Dân Nạp 100 con cừu và 100 con dê để chuẩn bị cho nhà vua cử hành lễ tế thần lớn đêm nay. Vị thái tử đạo sĩ nói với người chăn chiên là ngài sẽ cùng đi theo về thành. Suốt chặng đường, ngài ôm con cừu bị thương trong lòng, dịu dàng vỗ về an ủi. Khi ngài đến gần một bờ sông, một thiếu phụ trẻ đến trước ngài kính cẩn đảnh lễ thưa rằng: bạch ngài, xin hãy thương xót con cho con được biết ở nơi nào con có thể tìm được những hạt cải có thể đẩy lui được tử thần. Siddhartha nhìn thiếu phụ ra vẻ không hiểu rõ cô muốn nói gì. Thiếu phụ bèn thưa tiếp: bạch ngài, ngài không nhớ sao? Hôm qua con đã bồng đến ngài đứa con nhỏ đang lâm trọng bệnh của con, nó sắp chết rồi. Con hỏi ngài có phương thuốc nào có thể giữ được sinh mạng của nó, bởi vì nó là đứa con trai duy nhất của con. Ngài đã nói rằng nếu có một loại hạt cải đen sinh từ một ngôi nhà nơi mà chưa bao giờ có người chết thì sẽ cứu nó thoát chết. Với một nụ cười dịu hiền và u uẩn, Siddhartha hỏi cô: rồi cô có tìm được nhóm hạt cải đó không? Thiếu phụ buồn bã trả lời: thưa ngài, con không thể tìm được. Con đã đi khắp làng, đến từng nhà một để xin những hạt cải đen, ai cũng sẵn sàng cho. Nhưng khi con nói với họ rằng con chỉ muốn những hạt cải đó nếu trong nhà của họ chưa bao giờ có người chết, họ nói điều con đòi hỏi thật là kỳ quặc, bởi ai ai cũng biết rằng nhà nào cũng đã từng có người chết. Người thì có kẻ làm công vừa qua đời, người thì cha họ vừa mới chết, người thì mất mẹ, người mất con trai, kẻ mất con gái. Nhà nào cũng có người đã chết, gia đình nào cũng có ít nhất một cái chết. Con không làm sao có thể tìm được những hạt cải để cứu sống đứa con của con. Ôi, con lại ngại, xin hãy chỉ cho con còn cách nào khác để lấy được những hạt cải đó trước khi đứa con trai bé nhỏ của con lìa đời. Phải chăng không có một ngôi nhà nào chưa hề có tử thần đến viếng? Siddhartha trả lời người thiếu phụ bây giờ đang gục khóc nức nở: cô đã tự tìm được câu trả lời rồi. Trên khắp thế gian này không một ngôi nhà nào mà tử thần chưa hề đến viếng. Bây giờ thì cô cũng đã biết nỗi đau mất đứa con thân yêu không phải chỉ là nỗi đau riêng của mình, mà là tất cả mọi người trên thế gian này. Tất cả đều phải đau đớn từ biệt khi người thân yêu nhắm mắt lìa đời. Hãy về nhà chôn cất cháu bé. Còn riêng ta, này cô, ta sẽ đi tìm những gì có thể chấm dứt sự đau khổ của cô và của mọi người. Chừng nào ta tìm được, ta sẽ gặp lại cô và nói cho cô biết. Rồi Siddhartha tiếp tục lên đường đi đến kinh thành. Ngài đi đến tận hoàng cung, địa điểm hành lễ tế thần nơi mà đàn thú sẽ bị giết chết. Ở đó có những pháp sư tế thần đang đứng quanh nhà vua đọc kinh cầu đảo thần thánh. Không bao lâu, ngọn lửa tế thần bừng cháy và các pháp sư đang chuẩn bị hạ sát đàn súc vật vừa được luồng lên. Nhưng khi con dê đầu tiên sắp sửa bị giết thì Siddhartha bước lên ngăn lại, ngài tâu với vua Bimbisara. Không, tâu đại vương, xin đừng để các tu sĩ giết con vật tội nghiệp này. Rồi ngài tháo sợi dây thừng treo ở cổ nó cho con vật chạy trở lại đàn. Trông thấy thái độ từ bi cao cả của ngài, không một ai, kể cả pháp sư lẫn nhà vua nghĩ đến việc ngăn cản hành động của ngài. Rồi vị thái tử tỳ kheo bắt đầu trình bày về sự quý giá của đời sống cho nhà vua, cho tất cả các pháp sư và những người đến xem lễ tế thần. Ngài nói rằng, ai cũng có thể hủy diệt mạng sống, nhưng không ai có thể hồi sinh lại được mạng sống một khi nó đã bị hủy diệt. Bất cứ một sinh vật nào đều cũng ham sống sợ chết như con người. Vậy tại sao con người lại dùng sức mạnh đàn áp, khống chế những sinh vật thân quen, khốn khổ này, chỉ để tước đoạt cái mà chúng cũng yêu quý như con người? Đó là sự kỳ diệu quý giá của đời sống. Nếu con người muốn được khoan dung, con người phải bày tỏ lòng khoan dung đến muôn loài. Nếu người nào sát sanh thì theo luật nhân quả chi phối thế gian, họ sẽ phải bị giết hại. Và ngài hỏi loại thần linh nào có thể vui thích hưởng thụ máu của sinh vật? Chắc chắn những vị thần linh đó không phải là những vị thiện lành. Chỉ có ác quỷ mới vui hưởng nỗi đau đớn và chết chóc. Không, ngài dạ, nếu con người mong được hưởng hạnh phúc an lành thì từ nay về sau họ không nên gieo rắc khổ đau cho bất cứ một sinh vật nào, kể cả ác thú trên thế gian này. Những ai đã gieo hạt giống khổ đau bất hạnh chắc chắn sẽ phải gặt hái đau khổ bất hạnh trong tương lai. Bằng giọng nói ôn tồn đầy từ ái nhưng cũng rất uy dũng, lời giảng của ngài đã lay chuyển được tâm tư của nhà vua và các vị pháp sư. Ngay sau đó, nhà vua truyền lệnh cho cả nước từ nay trở đi sẽ hủy bỏ tất cả những cuộc hy sinh tế thần, tước đoạt và hủy diệt đời sống của chúng sinh. Sau ngày hôm ấy, mọi người trong vương quốc của vua Bimbisara chỉ cúng dường thần linh hoa quả, bánh kẹo và những phẩm vật trong sạch, không liên quan đến sự hủy diệt tính mạng của một sinh vật nào. Một lần nữa, vua Bimbisara nài nỉ Siddhartha ở lại vương quốc của ngài để dạy cho ngài và dân trong nước tấm lòng bi mẫn đến tất cả chúng sinh. Vị thái tử đạo sĩ cảm ơn lời thỉnh nguyện tha thiết của nhà vua, nhưng ngài tâu rằng mình vẫn chưa đạt được điều đang tìm kiếm. Vì vậy, ngài chưa thể nghỉ chân mà sẽ tiếp tục đi khắp mọi nơi, tìm đến những bậc hiền giả trí nhân, biết đâu sẽ gặp được người giúp một điều gì cho những vấn đề nan giải của ngài. Những nỗ lực đầu tiên. Xứ Ấn Độ vào thời cổ xưa đó có rất nhiều vị đạo sĩ các môn phái khác nhau, thu nhận đệ tử và giảng dạy những gì họ đã chứng ngộ. Trong những vị đạo sĩ này thì Alara Kalama nổi tiếng về mặt kiến thức và chứng đắc. Siddhartha tìm đến Alara Kalama trong mong được học hỏi những điều ông đang giáo hóa. Siddhartha tìm đến lưu lại bên vị đạo sĩ nổi tiếng này một thời gian dài để học hỏi và thực tập những pháp tu được ông hướng dẫn. Ngài học hành tinh tấn siêng năng và cuối cùng chứng ngộ được tất cả những gì thầy của ngài đã chứng ngộ. Alara Kalama rất kính phục ngài và khả năng xuất chúng của ngài, nên một ngày kia nói với ngài rằng: "Nay ngài đã chứng ngộ tất cả những gì tôi đã chứng ngộ. Ngài giảng dạy học thuyết của tôi không khác gì tôi giảng thuyết. Ngài cũng như tôi, không có gì khác biệt giữa ngài và tôi. Xin hãy ở lại đây để cùng tôi hướng dẫn các tông đồ." Siddhartha hỏi: "Ngài không còn điều gì khác để chỉ dạy tôi sao?" Ngài không thể chỉ dẫn cho tôi con đường giải thoát sanh tử hay sao?
Alara Kalama trả lời,
không, tôi không thể chỉ dẫn cho Ngài được bởi vì chính tôi cũng không biết và tôi không tin có ai trên thế gian này biết được con đường giải thoát đó.
Alara Kalama đã dạy cho Siddhartha chứng đạt đến tầng thiền vô sở hữu xứ. Đây là một tầng thiền rất cao, nhưng cũng không giúp cho người đắc tầng thâm định này thoát được khỏi vòng luân hồi và đau khổ trầm luân của sinh lão bệnh tử. Vì vậy Siddhartha vô cùng thất vọng. Ngài từ giả tôn sư Alara Kalama và tiếp tục lang thang khắp nơi tìm một bậc trí nhân khác, hy vọng có thể hiểu biết và giảng dạy cho Ngài một giáo lý cao hơn.
Sau đó, Ngài được nghe đến một vị đạo sĩ danh tiếng khác là Uddaka. Uddaka được mọi người ca tụng về tri thức và thần thông lỗi lạc. Siddhartha bèn đến thọ giáo với đạo sĩ Uddaka. Ngài cũng nỗ lực tu học, như khi học với Alara Kalama. Tinh thông, cần mẫn. Không bao lâu sau, Ngài chứng đạt được tầng thiền vô sắc cao nhất mà thầy Uddaka đã chứng ngộ. Cũng như Alara Kalama, Uddaka vô cùng hoan hỷ với khả năng và tư chất xuất chúng của Siddhartha. Uddaka ngỏ ý mời Ngài ở lại để cùng hướng dẫn môn đồ. Siddhartha cũng hỏi Uddaka câu hỏi mà Ngài đã hỏi Alara Kalama.
Đạo sĩ còn điều gì có thể giảng dạy cho tôi nữa không? Đạo sĩ có biết làm cách nào để thoát ra được khỏi vòng sinh tử và tận diệt khổ đau?
Nhưng Uddaka cũng có cùng một giới hạn như Alara Kalama.
Uddaka trả lời Ngài rằng, tôi không biết làm cách nào để giúp chúng sinh thoát vòng sinh tử và cũng chưa từng nghe ai biết được điều này.
Lại thêm một lần thất vọng, Siddhartha từ giả Uddaka quyết định sẽ không thọ giáo một ai nữa mà từ nay sẽ tự đi tìm câu trả lời. Ở Ấn Độ thời bấy giờ, những người xuất gia tu hành tin rằng nếu chịu sống khổ hạnh bằng chế độ ăn uống cực kỳ kham khổ và đày đọa thân xác, thì về sau họ sẽ được hưởng một kiếp sống rất dài lâu đầy phúc lạc ở cõi trần. Họ nghĩ rằng, chỉ khi nào một người đã chịu đủ mọi hình thức ép xác ở cõi đời này, thì họ mới chắc chắn tìm được hạnh phúc ở một thế giới khác. Càng khổ cực, lúc này càng sung sướng về sau. Vì vậy, phương pháp tu tập của họ là đày đọa thân xác. Ngày nay ở Ấn Độ vẫn còn một số đạo sĩ tu theo pháp khổ hạnh này. Một trong các cách tu của họ là giảm bớt số lượng thức ăn hàng ngày càng giảm cho đến khi hầu như là tuyệt thực. Thân thể họ chỉ là còn da bọc xương. Có người tu theo pháp đứng một chân cho đến khi chân họ trở nên chai cứng chết khô. Có người luôn luôn đưa tay lên trời cho đến khi cánh tay gầy teo khô héo vì máu huyết không lưu thông bình thường được nữa. Một cách tu khác là nắm chặt bàn tay không bao giờ mở cho đến khi móng tay mọc xuyên thủng qua lòng bàn tay, qua da thịt, lòi qua lưng bàn tay. Có người ngủ trên bàn chông, hay chiếc giường đầy gai nhọn, hay một miếng ván tu tủa đầy những đinh nhọn. Siddhartha vì nóng lòng quyết tâm tìm bằng được con đường giải thoát đau khổ, nên không quản ngại đau đớn khó nhọc. Ngài cũng thực hành phương pháp tu khổ hạnh. Vì không biết pháp nào hữu hiệu nên Ngài cũng tu theo các vị đạo sĩ chuyên tu ép xác. Ngài tin tưởng chân thành rằng, nếu Ngài tự đày đọa thân xác đến một mức nào đó, thì cuối cùng Ngài sẽ nhận được một phần thưởng giác ngộ. Sau này, Ngài kể lại cho vị đại đệ tử Thera Sariputta Sailev một phần nào về giai đoạn tu hành khổ hạnh ấy như sau. Ta tập nín thở cho đến khi tay ta ù vang, đầu ta đau đớn như bị ai dùng gươm chém hay quật mạnh bằng roi da. Thân xác ta cũng vậy. Ta phải chịu đựng những cơn đau như thể có người đồ tể đang tùng xẻo thịt xương ta,
hay như ai đó ném ta vào hầm than cháy đó.
Rồi ta thực tập chịu đựng sự cô độc. Vào những đêm trăng tròn, ta ra những nơi hoang vắng, giữa những rặng cây có xác chết chôn vùi. Ta ở đó suốt đêm, nghe lá khô xào xạc và cành khô rơi rụng khi gió thoảng qua. Tóc ta dựng đứng vì kinh sợ.
Khi một con chim tình cờ đến đậu trên một cành cây, hay một con nai, hay một con thú nào đó chạy ngang qua, ta run sợ kinh hoàng. Bởi trong bóng đêm, ta không sao biết được cái gì đang bổ nhào về phía mình. Nhưng ta không bỏ chạy. Ta tự bắt buộc ta phải ở lại đương đầu với nỗi kinh sợ, kinh hoàng cho đến khi ta chế ngược được nó.
Ta còn theo cả pháp ăn uống khổ hạnh. Ta bắt đầu tập ăn mỗi ngày một lần, rồi hai ngày một lần, rồi ba ngày một lần, cho đến khi 14 ngày ta mới ăn một lần. Thức ăn chỉ là cỏ, rêu, trái và rễ cây mọc hoang, gạo mọc hoang, lá và nấm dại. Thậm chí cả bụi đất mọc cao lên từ những sàn nhà rác rưởi dơ bẩn.
Ta che thân bằng những mảnh dẻ phá đùng, gốc nhặt từ những ngôi mộ ở các bãi tha ma, hay có khi từ những miếng da của những con thú chết vất vưởng ngoài đồng, hoặc bằng cỏ bệnh, bằng lông chim nhặt nhạnh các nơi rồi kết lại.
Sống một mình trong rừng vắng, đôi khi cả nhiều tuần nhiều tháng, ta không hề thấy bóng dáng con người. Vào những đêm đông lạnh giá, ta ngồi giữa trời không một ngọn lửa sưởi ấm. Khi mặt trời lên, ta ẩn mình giữa những rặng cây lạnh lẽo giá buốt. Vào mùa hạ, trời nóng như thiêu đốt. Ban ngày, ta chịu đựng ánh mặt trời nung nấu. Về đêm, ta lại chui vào những lùm cây chín mít ngột ngạt.
Có lúc, ta thực hành một pháp khổ hạnh khác gọi là làm trong sạch bằng thức ăn. Đầu tiên, ta chỉ ăn hạt đậu để sống. Sau đó, chỉ ăn hạt mè. Cuối cùng, chỉ ăn hạt gạo.
Ta cắt giảm từ từ lượng thức ăn dùng mỗi ngày. Cuối cùng, mỗi ngày chỉ ăn một hạt đậu, một hạt mè và một hạt gạo.
Vì ăn uống kham khổ như vậy, thân thể ta trở nên gầy ốm vô cùng. Chân tay ta cồm cõi như cây sậy. Bàn tọa chẳng khác nào hai móng chân của con lạc đà.
Xương sống của ta nhô khỏi mặt lưng như một sợi dây thừng.
Xương sườn phơi ra như một cái sườn nhà bị sụp đổ.
Đôi mắt ta thụt sâu vào sọ, trông như hai đáy giếng sâu gần như mất hút.
Da đầu ta trở nên khô héo và teo tốt như trái bí đỏ cắt làm đôi đem phơi nắng.
Khi ta thử xoa nắng tay chân cho dễ chịu, thì lông tai, lông chân rơi rụng lả tả trong bàn tay của ta vì các lỗ chân lông đã bị mục nát.
Này, Sariputta, mặc dù ta chịu đau đớn nhức nhối khốn khổ như vậy, mà ta vẫn không thể tìm được trí tuệ giải thoát như ta hằng mong mỏi.
Bởi vì trí tuệ và sự giác ngộ không thể đạt được bằng những phương cách khổ luyện đó, mà chỉ có thể đạt được bằng những nỗ lực thiền định và tư duy chân chánh, và bằng vào sự từ bỏ cắt đứt mọi liên hệ thế gian.
Sau 6 năm dài trôi qua, Siddhartha hành hạ đài ải thân xác bằng đủ mọi cách, tin tưởng rằng khi sự ép xác đạt đúng mức thì Ngài sẽ tìm ra chân lý giải thoát. Cứ như thế, Ngài lang thang khắp miền Bắc Ấn Độ không ngừng nghỉ.
Cuối cùng, trên chặng đường lang thang vô định, Ngài trở lại xứ Magadha, tìm nơi thanh vắng yên tĩnh trong khu rừng tre nhỏ bên một dòng sông mênh mông uốn khúc của thị trấn Uruvela.
Nơi đây, Ngài có thể tắm gội và cũng gần làng mạc thuận tiện cho việc trì bình khất thực.
Vừa trông thấy cảnh vật nơi đây, Ngài cảm thấy ưa thích ngay. Ngài tự nhủ, đây là một chỗ tốt và thích nghi cho những tu sĩ đang nỗ lực phấn đấu
tìm sự giác ngộ như ta, ta sẽ ở lại nơi đây. Và như thế Siddhartha dừng chân lại tại Uruvela. Dưới những rặng cây, ngài tiếp tục thiền định, cực lực phấn đấu theo các pháp tu khổ hạnh, nhịn ăn và hành phạt. Tất cả những nỗ lực chịu đựng đau đớn cực hình, tưởng như vô tận của ngài đều chỉ để mong cầu tìm được giác ngộ. Lúc đó cùng tu học với ngài có 5 vị đạo sĩ theo ngài, hộ giới và hầu cận ngài khi ngài cần, mặc dù ngài rất ít khi cần đến. Những đạo sĩ này hết sức ngưỡng mộ kính phục ngài, khi nhìn thấy sự can đảm chịu đựng những pháp tu khổ hạnh, chịu đói và hành xác của ngài, họ nghĩ rằng một tu sĩ tu khổ luyện một cách kiên trì đến mức độ đó phải là một bậc xuất chúng. Họ tin quyết rằng với sức kham nhẫn phi thường và một quyết tâm bền bỉ dũng mãnh như vậy, chắc chắn ngài thành đạt được mục tiêu, và đến đó thì ngài sẽ chỉ dạy lại cho họ là những đệ tử của ngài. Nhưng một hôm, trong khi đang tham thiền dưới một gốc cây, do mức chịu đựng đã cùng cực, cơ thể đã yếu mòn vì nhịn ăn, lại thêm những căng thẳng của thiền tập qua nhiều ngày tháng, nên vị thái tử ẩn sĩ ngất xỉu, té ngã xuống đất. Sức cùng lực kiệt, ngài gần như đến mức nằm chết luôn tại chỗ. Nhưng may mắn thay, có một cậu bé chăn dê ở gần đó vô tình đi ngang gốc cây nơi Siddhartha nằm bất tỉnh. Khi bắt gặp vị đạo sĩ thánh thiện nằm bất động, cậu bé biết ngay rằng ngài đang chết dần mòn vì thiếu dinh dưỡng. Tất cả mọi người qua đây đều biết ngài và tôn quý ngài như một bậc thánh nhân. Họ cũng biết ngài đã tuyệt thực từ nhiều ngày. Cậu bé chạy về đàn dê, dắt đến một con dê và vắt sữa rót thẳng vào miệng ngài. Trong khi vắt sữa, cậu không dám động vào tay của ngài. Cậu bé nghĩ rằng cậu chỉ là một đứa chăn dê tầm thường thấp kém. Cậu không muốn chạm vào tay một vị thánh nhân. Vị thái tử ẩn sĩ được uống sữa dê vào người nên hồi sinh. Cậu bé chăn dê đảnh lễ ngài xin được chúc phúc và vui mừng sung sướng trở lại với đàn dê. Siddhartha nhờ có chất dinh dưỡng của sữa nên tiếp tục tọa thiền dưới cội cây. Việc thiền định được kết quả khả quan hơn rất nhiều. Khi mặt trời lặn, bóng tối lan tràn, ngài vẫn tiếp tục tham thiền. Bỗng ngài nghe có tiếng thiếu nữ ca hát. Đó là một đoàn ca vũ thiện nghệ đang đi về hướng một thành phố gần đó để trình diễn. Khi họ đi ngang nơi ngài ngồi, ngài nghe rõ từng lời trong ca khúc nói về một loại nhạc khí gọi là đàn lút, giống như đàn mandolin. Bài hát nói rằng nếu để dây đàn quá trùng thì nốt nhạc sẽ không tròn, nếu để dây đàn quá căng, dây đàn sẽ đứt và không còn ra được nốt nhạc. Vì vậy tốt nhất hãy lên dây đàn vừa phải, không quá trùng cũng không quá căng. Dây lên vừa phải thì đàn sẽ vang những âm thanh tuyệt hảo. Khi nghe bài hát của đoàn ca này, Siddhartha suy nghĩ, những lời ca này quả thật chí lý. Họ đã dạy ta một bài học rất hay. Bấy lâu nay ta đã hành hạ tấm thân khốn khổ này như những sợi dây đàn quá căng, và bây giờ đã tới lúc nó sắp đứt đoạn. Nếu không nhờ cậu bé kia dâng sữa cho ta hôm nay, thì có lẽ ta đã chết, mà công cuộc tìm kiếm chân lý của ta vẫn chưa đi đến đâu. Chẳng lẽ chỉ vì thân thể này thiếu chất dinh dưỡng mà ta phải bỏ dở ước nguyện tìm đường giải thoát khổ đau? Như vậy pháp khổ hạnh đầy ải thân thể không phải là cách thức hợp lý cho việc tìm cầu chân lý. Từ nay, ta sẽ từ bỏ môn tu này và phải chăm sóc thân thể cẩn thận hơn. Ngày hôm sau, một thiếu phụ tên là Suchita ở gần đó tìm đến nơi ngài ẩn cư giữa những rặng cây. Nàng dâng lên ngài một chén gạo thơm nấu với sữa tươi béo do chính tay nàng tự nấu lấy. Khi dâng cúng, nàng thưa: con cầu chúc ngài thành đạt những gì ngài mong cầu. Không từ chối vật thực nàng cúng dường, ngài hoan hỷ nhận lấy. khi ăn chén gạo thô. Ngài cảm nhận được lợi ích của sự bồi dưỡng thân thể và tinh thần ngay lập tức. Từ đó, mỗi sáng, Siddhartha đi vào làng để trị bệnh khất thực. Không bao lâu sức khỏe của ngài hồi phục, nước da hồng thắm như khi ngài còn sống trong cung điện. Bây giờ thì ngài nhận thức được rằng việc tự hành hạ bằng phương pháp ép xác để cầu sự giác ngộ thì chẳng khác gì như việc muốn trói không khí hay dùng cát mịn mà bệnh thực. Trong khi đó thì năm vị đạo sĩ hằng tin tưởng, hộ giới và tu học với ngài thì không nhận ra được điều đó. Vì vào thời đó, họ cũng như hầu hết những người Ấn Độ đều tin rằng con đường duy nhất để tìm được chân lý tối thượng là thực hành pháp tu khổ hạnh. Cho nên, khi thấy vị thầy mà bấy lâu nay họ hằng tín ngưỡng với những pháp tu khổ luyện của ngài, nay lại bắt đầu trị bệnh và độ dụng những thức ăn bổ dưỡng cho cơ thể, thì họ vô cùng thất vọng. Họ nói với nhau: "Chào, vị tu sĩ khổ hạnh đã bỏ cuộc, ông ta trở lại với đời sống lợi dưỡng đầy đủ ấm no rồi." Thế rồi, năm vị đạo sĩ quay lưng từ bỏ vị thầy cũ của mình. Bởi họ chắc chắn rằng không còn lợi ích gì để nấn ná bên cạnh một vị thầy không thực hành pháp tuyệt thực và hành xa. Một tu sĩ như thế không bao giờ có thể đạt được chân lý giác ngộ. Chẳng bao lâu sau, năm vị đạo sĩ này sẽ thức tỉnh và biết được rằng mình đã sai lầm, bởi vì vị thầy của họ đã đạt được cứu cánh tối thượng trên con đường kiếm tìm chân lý giác ngộ.